Xin chào quý vị khán giả đang nghe tiết mục Nuôi Con ở Úc được phát thanh định kỳ vào mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Radio. Thưa quý vị khán giả, cách đây không lâu thì quý vị đã được nghe một phần phỏng vấn với Jasmine Nguyễn, một cô gái rất là trẻ trung vừa trở thành thị trưởng của thành phố Brisbane ở tiểu bang Victoria. Và ngày hôm nay thì Bích Ngọc rất là vui được mời quý vị cùng gặp gỡ với chị Ngọc Trần, là mẹ của Jasmine Nguyễn trong tiết mục Nuôi Con ở Úc. Và chúng ta sẽ cùng nghe chị Ngọc chia sẻ rất là nhiều những cái câu chuyện thú vị xung quanh việc nuôi dạy một cô con gái và trở thành một thị trưởng, nữ thị trưởng rất là trẻ tuổi ở Brisbane. Lần đầu tiên thì Bích Ngọc xin được chào chị Ngọc ạ. Hai chị em mình cùng tên Ngọc giống nhau.
Hello, chào em. Xin chào cộng đồng Việt Nam ở Brisbane Council cũng như là Victoria ở Úc nha.
Chị có cái tâm trạng như thế nào khi mà hay tin là con gái của mình trở thành thị trưởng của hội đồng thành phố Brisbane ạ?
Đúng như là Thanh chị có nói trong lúc mà nó phỏng vấn với SBS á, là đầu tiên chị có cảm giác bị shock.
Yeah.
Trước khi mà cảm thấy mừng với lại hãnh diện cho con mình á, chị hơi bị sốc nha, tại vì á Thanh chị nó không nói cho chị nghe là nó sẽ giơ tay lên là đứng ra đảm nhận cái trách nhiệm đó đó. Sau khi bị sốc thì chị hỏi Thanh chị chứ, ô Thanh chị ơi, vậy chứ Ranka, what happened to her? Cứ nghĩ là ô something happened đúng không? Xong rồi cái Thanh chị nó không có gì hết mẹ, à tại vì mỗi năm á là hội đồng thành phố giống như là internal voting thôi, thì người ta bầu lại làm một năm. Thì sau đó là chị lại cảm thấy lo, là chị nói chứ ồ Thanh Chi à, con mới làm được có một năm thôi, con còn nhỏ quá vậy, rồi con thấy có bị trách nhiệm nặng nề quá hay không. Giống như tại vì mình là người mẹ, mình lúc nào cũng nhìn thấy con mình nó là một đứa con nít, nhất là Thanh Chi nó là con gái út của chị nữa, cho nên nó bị trách nhiệm nặng nề. Cái giống như chị vẫn còn muốn cho nó được thông thả, vui vẻ, enjoy life, gặp bạn bè. Yeah, chị thích cho con mình giống như thoải mái, thông thả. Mà lúc sau này chị thấy là nó con mình nó lớn lên đây đây thì thôi kệ nó đi. Giống như nó muốn làm thì mình nên ủng hộ nó nữa.
Nhưng mà chị Ngọc vừa chia sẻ đó thì cái cảm giác sốc, nhưng mà sau đó thì nó là cái niềm vui và tự hào. Bởi vì chị như chị nói, đó là một cái internal vote, một cái cuộc bầu chọn ở trong nội bộ của hội đồng thành phố. Tức là Jasmine, tên tiếng Việt là Thanh Chi, cô bé đã nhận được rất là nhiều sự ủng hộ từ những người đồng nghiệp của mình, dù chỉ mới có một năm làm việc trong hội đồng thành phố thôi. Và khi mà Bích Ngọc nhìn lại cái hành trình của Jasmine đó, thì Bích Ngọc thấy đây không phải là một cái vị trí một sớm một chiều, mà đó là một cái hành trình khi mà Jasmine bắt đầu tham gia khóa lãnh đạo hai nguồn gốc nè, rồi lăn xả vào công việc cộng đồng, rồi tự ứng cử vào hội đồng thành phố hơn một năm trước. Khi mà nhìn lại cái hành trình này của con á, chị có chia sẻ gì khi mà con dấn thân vào chính trị và cộng đồng rồi trở thành người của công chúng không ạ?
Đúng rồi. Mặc dù là nói là nó làm việc cho hội đồng thành phố chỉ được một năm, nhưng mà trước đó dĩ nhiên là nó có những cái hoạt động xã hội, rồi cộng đồng Việt Nam, người này kia, giống như từ lúc mà nó còn học high school lận kìa. Tức là nó là một người hướng ngoại, nó thích làm việc với lại mọi người hơn là làm một mình. Giống như Thanh Chi á, nó thuộc loại người hơi lý tưởng nha. Đúng là tại vì nó lớn lên ở trong ở nước Úc này nè, giống như mọi chuyện đều tốt đẹp sao không em? Úc vẫn là lucky country mà, cho nên nó vẫn còn có những điểm giống như là lý tưởng lắm, giống như là nó expect là giống như mọi người nice với nhau, mọi người giúp đỡ nhau cái kiểu vậy đó. Sau lớn lên ở bên này thì cũng không có từng trải qua những cái khó khăn của những cái quốc gia mà giống như là cha mẹ nó đã từng trải qua ở Việt Nam vào cái thời mà 1970 mấy, rồi giống như là phải đi tị nạn cái gì đó. Ba của Thanh Chi á thì cũng thích hoạt động như vậy đó. Ổng là một người ở bên ngoài hơn là ở trong gia đình. Đối với mọi người bên ngoài á thì ai cũng thương ba Thanh Chi lắm, tại vì ổng là một cái người mà giống như ai hô lên á là ổng giơ tay lên trước. Giúp người ta trước khi ổng nhìn lại gia đình mình luôn á. Chị nói thiệt, cái gene đó nó truyền cho Thanh Chi. Thì chắc là cũng một phần tại vì ba nó hướng ngoại nhiều quá, cho nên chị cảm thấy là mình phải cố gắng hơn, có trách nhiệm gia đình á,
vun vén cho gia đình của mình.
Mà ba nó làm ở ngoài thì bây giờ là mình tập trung mình làm ở trong cho con cái mình, tại vì già con mình mà, phải không? Một người mẹ thì diễn như là có cái sự ích kỷ, muốn lo cho con mình tốt trước. Hy vọng là Thanh Chi nó thừa hưởng được những cái điểm tốt ở bên cha và cũng như ở bên mẹ, rồi nó biết cách cân bằng. Chỉ biết là giống như tâm ý của Thanh Chi là có rồi đó, nó có tâm ý, nó có lòng phục vụ mọi người lắm. Như là trong cái quá trình mà hoạt động, nhất là hoạt động cho xã hội cộng đồng thì không có dễ đâu. Nhất là em là cái khả năng mà nói tiếng Việt của Thanh Chi nó không có được lưu loát, mà nhiều khi ý là nó cũng không có hiểu rõ những cái chữ mà mình hơi nói chuyện văn hoa đâu nha. Cho nên đó là lý do mà chị sợ là giống như có những cái lời nói mà nó thốt ra có thể là giống như bị hiểu lầm. Chị cũng mong là mọi người giống như nghĩ đến cái tâm ý của Thanh Chi trước, rồi nghĩ đến cái khả năng mà nói tiếng Việt.
Jasmine cũng đã từng trả lời trong một cái phỏng vấn của SBS trước đây, đó là Jasmine Thanh Chi rất là thích làm chuyện cộng đồng cũng như ba của mình, như là ăn cơm nhà, là voi vậy. Và Bích Ngọc thấy là đúng là cha của Jasmine đã truyền cảm hứng cho cái lối sống cũng như là cái suy nghĩ phục vụ cộng đồng đó cho con gái của mình.
Chị với lại ba của Thanh Chi thì đều là giống như là rất là may mắn được sinh ra trong hai gia đình rất là tốt ở Việt Nam rồi. Tức là có cái căn bản giáo dục rất là tốt, giống như chị học Gia Long, ba nó thì cũng từ Petriski. Đầu tiên là qua bên này thì em biết tị nạn, mình phải lo đi làm. Ba Thanh Chi thì còn phải đi làm, rồi còn phải support family bên Việt Nam nữa đó. Ông cũng cố gắng về lại học uni, chị cũng cố gắng về lại học uni cho xong. Trong những cái hoạt động cộng đồng của ổng thì hồi ổng mới qua là ổng đã tham gia vô đoàn thanh niên thiện chí. Cái làn sóng tị nạn Việt Nam mình tới Úc năm 1980 là hầu hết mọi người đều muốn đóng góp hay muốn làm một cái gì đó cho những người còn bị ở lại á, với cái chính sách mà đàn áp của Cộng sản Việt Nam. Rồi ổng cũng đi làm, giống như vừa làm vừa học thì ổng cũng làm giống như hiệu trưởng trường Việt ngữ ở Philippines nè. Thì ổng cũng kéo chị đi dạy học tiếp, tại vì em biết cái hồi thời đó là giáo sư này kia không có được huấn luyện đàng hoàng, mà giống như là cũng chẳng có lương bổng gì, giống như là mình chỉ volunteer, mình đứng mình chặt mấy đứa nhỏ vậy đó. Tại vì cái tính cách của ổng cho nên ổng không có thích làm những công việc cho người khác, mà ổng cứ muốn mở ra những cái business riêng của mình. Mà chính vì vậy cho nên là phải giống như là lo cái tình trạng tài chính của gia đình nhiều hơn. Tại vì mình muốn lo cho con cái tốt, mình không có muốn con mình bị thiếu thốn. Chỉ không có muốn con mình nói là ô con muốn học cái này, con muốn thử cái kia mà mình không có thể support con được. Thành ra chị ráng. Cái thời đó đó, ai mà học IT ra trường là em biết rất là dễ kiếm việc, thì là cũng hơn là mình chọn cái ngành đó, cho nên công việc của mình thì nó bền vững.
Như vậy là cũng như rất là nhiều những cái cha mẹ gốc Việt khác trong vai trò là một người tị nạn đến Úc từ cách đây mấy chục năm, thì chị cùng với lại cha của Thanh Chi đã nỗ lực rất là nhiều để có thể kiếm một cái công việc tốt, hòa nhập vào nước Úc, rồi mình làm việc để mình có thể phục vụ cho cái cuộc sống cũng như học tập và ước mơ của các con. Thì trong cái quá trình mà nuôi dạy Jasmine, Thanh Chi và một cậu con trai lớn nữa, thì những cái giá trị quan trọng nào mà chị luôn dặn dò các con của mình trong việc lớn lên ở Úc với nguồn gốc là một người Việt à?
Chị với ba của Thanh Chi là qua đây thì cũng không có gia đình ở đây nhiều. Có như là gia đình chị thì chỉ có một mình chị ở đây, còn ba Thanh Chi thì có một người anh thôi. Đó thì lúc đó mình dạy con mình theo cái kiểu mà mình được gia đình mình giáo dục lớn lên ở Việt Nam. Hồi nó còn nhỏ đó thì mình dạy nó nói tiếng Việt, giống như mình ráng nói tiếng Việt với nó nhiều hơn. Rồi giống như mình, thứ nhất là mình dạy nó dạ thưa, giống như là biết tôn trọng, biết chào hỏi những người lớn tuổi, rồi biết nói tiếng Việt để mà giống như nói chuyện với lại các cô chú bác. Thì sau đó là khi mà nó lớn lên thì lúc đó mình mới bắt đầu mình nói về những cái kỷ niệm ở Việt Nam. Khi mình ăn cái gì đó thì mình nói chứ ô mẹ nhớ cái này nè, hồi đó giống như bà ngoại hay làm này cho ông ngoại ăn, giống như mình kể lại những cái chuyện hồi xưa mà mình trải qua Việt Nam, nhất là Tết nhất em biết á. Tết nhất thì là chị là ở dưới Long Xuyên á, thì rất là vui. Thì mình kể lại cho mình nghe thì con mình nó thích lắm. Nhưng mà sau đó thì chị cũng bắt đầu chị nói là ồ tại sao mà giống như cha mẹ phải chạy qua đây, coi như là phải bỏ hết, bắt đầu lại từ con số không. Nhưng mà chị cảm thấy là giống như khi mà Thanh Chi lên đại học á thì nó mới bắt đầu động trong cộng đồng Việt Nam nhiều hơn. Và có lẽ là giống như là từ cái chương trình mà Dual Identity Leadership á, từ lúc đó là coi như là nó giống như là nó trigger off cái interest của Thanh Chi về Việt Nam nhiều lắm em. Chị rất là ngạc nhiên. Tại chị nghĩ là Thanh Chi nó có xu hướng giống như là nó chơi với bạn Úc này kia nhiều lắm. Chị nghĩ là chắc là nó không có quay trở lại. Chị nghĩ là nó sẽ theo cái hướng đó. Mà chị cũng không có ép buộc gì vậy, tại vì lớn lên ở trong cái xứ Úc nữa rất là tự do. Là hỏi về ông ngoại, nhất là về ông ngoại, tại vì ông ngoại tức là ba của chị đó, ông là một sĩ quan trong quân đội Việt Nam, rồi cũng bị đi học tập cải tạo mười mấy năm, rồi sau đó phải chạy qua bên Mỹ rồi này kia đại khái vậy. Thì Thanh Chi bắt đầu hỏi hỏi là ô mẹ ơi, tại sao ông ngoại phải đi qua Mỹ lúc ông ngoại sáu mấy tuổi rồi, ông ngoại già quá mà tại sao phải qua Mỹ đó. Rồi bắt đầu nó bắt đầu nó tìm hiểu nhiều 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 lên vậy đó, thì mình bắt đầu mình kể cho nó nghe.
Có nghĩa là từ cái khóa học lãnh đạo hai nguồn gốc thì Thanh Chi đã thể hiện rất là nhiều những cái sự quan tâm, hiểu biết cũng như là mong muốn tìm hiểu về Việt Nam cũng như là những cái lịch sử của người tị nạn, rồi cái quá trình mà người Việt của mình ổn định cũng như là phát triển trên nước Úc, sau đó để có thể phục vụ cộng đồng được tốt hơn. Nhiều cha mẹ gốc Việt các chị khi mà nói đến cái việc nuôi dạy con cái thì họ rất là mong con trở thành bác sĩ, là luật sư, họ ít hướng con theo cái con đường chính trị vì họ muốn có một cái cuộc sống nó bình yên, đặc biệt là đối với con gái. Vậy thì khi mà con có cái con đường bắt đầu mà đi rẽ chân vào chính trị.
À, chị thì thuộc loại dễ dãi lắm, không có ép con là phải thành bác sĩ hay kỹ sư gì hết. Tại vì đối với chị á, là muốn cho con mình, thứ nhất là nó phải vui vẻ, nó làm cái gì để mà đạt được cái hạnh phúc, cái sự vui vẻ đó thì không không nhất thiết là phải bác sĩ kỹ sư hay gì trơn á. Nếu mà nó làm được thì cũng tốt, nếu mà nó không muốn làm thì làm chuyện khác. Xứ Úc này là giống như là cái tình trạng mà giống như là người ta gọi là thầy thợ á. Nước Á Châu của mình thì giống như mình hay có cái xu hướng là coi thường những người mà giống như
Dạ,
bên đây gọi
đúng
là
vậy.
trading, bên Việt Nam mình gọi là thợ phải không em?
Dạ.
Bên đây trading, nhưng mà bên đây em thấy có những người mà giống như là thợ điện, thợ này kia, người ta rất là thành công. Người ta ấy giống như tôi làm bác sĩ kỹ sư, tôi làm văn phòng thì tôi tốt hơn là những người mà làm tay chân gì. Không, không có chuyện đó. Thì chị rất trân trọng cái chuyện đó ở những cái nước Tây phương. Cho nên nếu mà con mình không có muốn đi về cái hướng đó mà đi về những hướng khác, mà nó vẫn làm việc đàng hoàng, nó không làm chuyện gì xấu, nó làm còn hơn là giống như là mình ép buộc nó quá, rồi rủi có chuyện gì á nó không thích, nó bỏ dở rồi này kia, rồi lúc đó mình sẽ hối hận.
À, tức là mình luôn tôn trọng cái quyền quyết định và cái sự tự do của con trong cái việc theo đuổi cái nghề nghiệp của
Nhưng
mình.
mà có một cái là hồi còn nhỏ là chị cũng ráng introduce nó giống như là different hobbies, different interests đó em. Dẫn cho con mình giống như là đi học đàn, học nhạc, rồi tennis, swimming, đại khái gì đó. Tại vì thì đó mình không biết con mình nó thích cái gì. Hồi đó còn nhỏ quá biết không. Rồi có nhiều khi là như nó còn nhỏ thì nhiều khi nó cũng ham chơi, nó không chịu. Ví dụ như nó không chịu tập đàn kia đi. Thì mình cũng ráng push, mình nói ô con phải học. Lúc mà nó còn nhỏ thì cha mẹ nhiều khi cũng phải hơi kỷ luật chút xíu. Nhưng mà cái đó là chỉ xảy ra lúc mà tụi nó học tiểu học thôi. Còn chị nhớ đó là hồi tụi nó lên high school đó, là chị không bao giờ mà kiểm soát bài vở từng ngày đâu em, chị không có đâu. Mà tốt nhất là nó gặp những người bạn tốt nữa. Và thấy cái nhóm bạn mà Thanh Chi quen biết từ hồi học Macrop nè ha, thì bây giờ nó chơi chung với mấy đứa đó thì cũng là mấy đứa tốt thôi. Rồi cái sau đó nó lên uni thì nó tham gia cái chương trình mà Dual Identity Leadership, thì nó cũng gặp rất là nhiều người tốt. Mà nó chỉ thấy những chương trình này hay thiệt em, giống như từ hồi nhỏ mình muốn cho con mình nó quay về nguồn cội, tìm hiểu thêm mà mình không làm được nha, giống như mình không có gọi được cái sự thích thú của nó hay sao mà sao người khác làm được. Cái đó là phải cảm ơn chương trình này rất là nhiều. Chỉ có cái quan niệm là giống như trường nào cũng tốt nếu như mà con mình nó muốn học tập tốt. Chị không có muốn đẩy con mình vô những cái trường mà giống như kiểu mà grammar school ở đây đó, cha mẹ phải đóng rất là nhiều tiền để con mình vô trong những môi trường đó. Nhưng mà nếu mà con mình nó không có cái khả năng để mà nó làm thật tốt ở trong đó thì cũng như không thôi.
Biết Ngọc rất là cảm ơn chị Ngọc Trần ngày hôm nay đã tham gia tiếng nói con Úc và chia sẻ những câu chuyện xung quanh cái việc mà chị nuôi dạy Jasmine Nguyễn, một cô gái 24 tuổi vừa trở thành nữ thị trưởng trẻ nhất của thành phố Brisbane.
Không có gì, nhưng mà cũng sẵn đây á, thì chị muốn nói lời cảm ơn đến cộng đồng Việt Nam cũng như là mọi người ở cái thành phố Queensland này nè, đã giúp đỡ ủng hộ cho Jasmine á, ứng cử rồi được lên làm cái chức vụ quan trọng này nè. Trong cái tình trạng bây giờ là giống như cả thế giới bị ảnh hưởng COVID-19 á em, tất cả những thị trưởng trước đây á cũng chưa từng đối phó với lại cái nạn COVID-19 này, thì đây là cái chuyện mới mà nó vẫn còn đang tiếp diễn, không biết tới chừng nào mới xong. thì chị cũng hy vọng là mọi người giống như là Thanh Chi lần đầu tiên lên làm á, thì em thấy nào cũng có một cái sự bỡ ngỡ, hiểu lầm hay những cái chuyện gì mà giống như là không được như ý muốn á, thì hãy đóng góp một cách tích cực thì Thanh Chi nó sẽ lắng nghe.